Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế được biết đến từ khá lâu, nhưng nay do vụ bê bối thua lỗ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines và trước đó vụ sụp đổ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin đã khiến dư luận cả nước sôi nổi về vai trò của khối doanh nghiệp nhà nước. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương phát biểu từ Hà Nội.
Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 kết thúc ngày 10 tháng 10 năm 2011 thì đã quyết định là chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, tập trung là tái cấu trúc Tổng Công ty và Tập đoàn Kinh tế Nhà nước, rồi thì tái cấu trúc đầu tư công, trong đó thì tập trung gọi là đầu tư của các nguồn vốn của chính phủ quản lý và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng tài chính, trong đó chủ yếu là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại. Thì trong kỳ họp Quốc hội kỳ này, chính phủ đã trình ra một cái đề án tổng thể để nhằm thực hiện cái nghị quyết đó. Tôi hy vọng là cái đề án đó sẽ được Quốc hội xem xét để có những cái quyết sách thích đáng và sau đó sẽ được tổ chức thực hiện một cách nhanh nhẹn. Nhưng tôi xin lưu ý rằng vấn đề khó của Việt Nam hiện nay là ở trong thể chế kinh tế, thể chế chính trị, làm sao phải có quy định rõ cái trách nhiệm giám sát những người có quyền lực và thực hiện công khai minh bạch thì mới có tiến bộ. Nếu như chỉ có cải cách các doanh nghiệp không mà không có cải cách về thể chế chính trị thì cái tiến bộ nếu có đạt được cũng sẽ rất hạn chế.
Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế tới tay các đại biểu Quốc hội vào tuần lễ cuối tháng 5. Trước đó Đảng Cộng sản qua Hội nghị Trung ương 5 tại Hà Nội từ ngày 7 tới ngày 15 tháng 5 đã tái khẳng định chế độ tập quyền xã hội chủ nghĩa và do Đảng lãnh đạo. Về lĩnh vực kinh tế, Việt Nam tiếp tục thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng cũng một lần nữa xác định nền kinh tế Việt Nam có sự tham gia của nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Theo ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế cao cấp hiện sống và làm việc ở Hà Nội, thì sau 25 năm đổi mới, hiện nay khu vực doanh nghiệp nhà nước đã thể hiện quá nhiều yếu kém, mất mát, trong khi nắm giữ phần tài lực lớn nhất của quốc gia.
Bây giờ đa số doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân, cái phần đóng góp của GDP tổng sản lượng quốc nội thì phần lớn là của bên khu tư nhân. Thì doanh nghiệp nhà nước có còn phải đóng vai trò chủ đạo nữa hay không là cả cái vấn đề cần phải xem xét lại. Nhất là những doanh nghiệp nhà nước nó quản lý không tốt, làm ăn không có hiệu quả thì cái đó là cần phải xem lại tất cả cái vấn đề đó, không phải chỉ là vấn đề tư duy mà cả cái vấn đề thực tế.
Thời gian các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về đề án tái cơ cấu chuẩn bị đưa ra phiên họp toàn thể vào ngày 8 tháng 6. Báo chí đã ghi nhận nhiều ý kiến bất đồng gay gắt, điển hình như đại biểu Nguyễn Văn Phúc đặt câu hỏi: tiền đề của tái cơ cấu là cải cách thể chế, không cải cách thể chế thì không thể tái cơ cấu. VN Economy trích lời đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, đề án của chính phủ không có tính khả thi cao, vì tái cơ cấu kinh tế phải đặt trong quan hệ chính trị, cơ cấu xã hội mới làm được. Đại biểu này cho rằng, tham nhũng đang để lại những món nợ lớn, nợ xấu, nằm trong các tập đoàn trong bất động sản. Nếu cũng chính những con người ấy bây giờ thực hiện tái cơ cấu, thì làm sao tự nhổ răng sâu, làm sao tự cắt ruột thừa của mình được? Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định trên Tuổi Trẻ Online là kinh nghiệm cải cách các nước thường không dùng chính bộ máy, tư duy cũ để cải cách chính bộ máy đó. Do vậy, nên lập một ủy ban riêng giao trách nhiệm thực hiện tái cơ cấu. Nhưng quan trọng hơn cả là phải xác định lại chức năng của các khu vực, các thành phần kinh tế, chứ cứ để chức năng doanh nghiệp nhà nước như cũ thì tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước khó thành công được. Trong câu chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về đặc quyền đặc lợi và thế mạnh của các doanh nghiệp nhà nước, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, một nhà trí thức ở Đà Nẵng đưa ra nhận xét.
Kiểu như là những cái tập đoàn kinh tế nhà nước nó giống như những sân sau của các quan chức như thế. Thì họ tìm cách rút ruột nền kinh tế. của đất nước thôi, chứ không có cái triển vọng để mà phát triển đất nước vì cái vấn nạn tham nhũng kinh khủng quá. Đối với Việt Nam chúng ta, thấy nó là một cái gánh nặng cho đất nước. Với cái cơ chế này thì đó là một cái ổ để nên tham nhũng dùng đó mà.
Có một sự trùng hợp về thời điểm, hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam diễn ra hôm mùng 4 và mùng 5 tháng 6 tại Quảng Trị, chỉ vài tuần sau khi vụ bê bối Vinalize được công bố. Do vậy, thông tin về hội nghị luôn kèm theo các vấn đề dính líu tới khối doanh nghiệp nhà nước khổng lồ ở Việt Nam. Trong một dịp trả lời chúng tôi, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cao cấp ở Hà Nội nhận định.
Tôi nghĩ là có lẽ điểm rõ nhất ở Việt Nam là vai trò còn quá lớn của nhà nước trong các hoạt động kinh tế, kể cả các hoạt động kinh doanh. Ví dụ như nếu mà nhìn cho các nước xung quanh thì không ở nước nào mà khu vực nhà nước lại chiếm lượng lớn trong đầu tư, tỷ trọng cao trong đầu tư như ở Việt Nam. Hay là không ở đâu mà có khu vực doanh nghiệp nhà nước lớn như ở Việt Nam, sử dụng quá nhiều nguồn lực của đất nước như ở Việt Nam. Cho nên là nếu xây dựng thể chế kinh tế thị trường một cách đầy đủ hoàn thiện hơn, giống như mô hình của các nước khác thì phải giảm vai trò của các doanh nghiệp nhà nước xuống.
Khi đưa tin về hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam diễn ra ở Quảng Trị hôm 5 tháng 6, VN Express trích lời đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói rằng chưa có một quốc gia nào trở thành nước công nghiệp hiện đại mà thành phần kinh tế tư nhân lại không đóng vai trò chủ đạo. Do đó, mục tiêu dài hạn của Việt Nam đặt ra tốt nhất là tạo sân chơi bình đẳng cho cả doanh nghiệp nhà nước lẫn doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, nếu thể chế của Việt Nam vẫn duy trì vai trò chủ đạo nền kinh tế của doanh nghiệp nhà nước, thì có thể thấy trước việc tái cấu trúc khu vực này sẽ chỉ là nửa vời và ít kết quả.